Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối thứ bảy ngày 24 tháng 8 năm 2019. Chúng ta đang ở tại chùa Chánh Tâm, thành phố Saskatoon, thuộc nước Canada, trong dịp đại lễ Vu Lan Phật lịch 2563. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Hình như một năm rồi mới được gặp phải không? Thì trước hết Pháp Hòa xin được tri ơn đến Thầy Pháp Thành cũng như toàn thể quý Phật tử. Trong hai tuần trước, một số quý vị đã gửi thức ăn lên trên tu viện Tây Thiên, cũng như là thân lâm đến tham dự cái ngày lễ an vị bảo tượng Đức Phật A Di Đà, kỷ niệm viện Phật học tu viện Trúc Lâm Edmonton tròn 30 năm. Thì tất cả những ân tình mà quý vị đã dành cho tu viện Trúc Lâm trong suốt 30 năm qua, quý thầy đều ghi nhận cho tới giờ phút này. Lễ Vu Lan là một dịp để chúng ta bày tỏ tất cả những ân tình mà chúng ta đã ghi nhận trong cuộc sống này. Nếu mà chúng ta tinh tế thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đang nhận ơn mỗi ngày trong cuộc sống. Không phải ngoài ơn của cha mẹ, còn ơn của thầy tổ, ơn của mọi người xung quanh, trong đó có bà con quyến thuộc. Ở ngoài đời á, thì có là thân bằng quyến thuộc. Người tu á, thì cũng có thân bằng quyến thuộc, mà chúng ta thường gọi là gì? Pháp quyến. Pháp quyến nghĩa là những người thân thuộc trong Phật Pháp. Ví dụ hôm qua gặp cô Huệ, cô Diệu Mỹ, cô Hoa Tâm rồi, hôm qua gọi bằng cô, thì đó là pháp quyến đó. Rồi Pháp Hòa gặp mấy chú gọi bằng chú, pháp quyến đó. Gặp quý bác gọi bằng bác, pháp quyến. Vậy thì người tu của chúng ta có pháp quyến. Thân bằng quyến thuộc của chúng ta là thân bằng pháp quyến. Còn thế gian mình cũng có thân bằng quyến thuộc. Mỗi ngày á, chúng ta người tu á, là có ơn của đàn na tín thí, là những người cúng dường phẩm vật, thực phẩm, thuốc thang, nhà cửa, áo quần cho chúng ta. Hồi nãy Pháp Hòa đến chùa là 5 giờ rưỡi vậy đó. Rồi quý vị nói mời ăn sơ sơ để lát lên làm lễ thôi, mà sơ sơ thôi nha, mà nguyên bàn. Thì quý vị mà nếu mà không sơ sơ cỡ nào nữa, bao nhiêu đó thôi, cũng thấy tất cả những tình thương nó gửi gắm trong. Cho nên mỗi ngày mà chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ cần nhìn một cái dĩa thức ăn mà bày lên bàn thôi, là chúng ta cũng ghi nhận được tình thương trong đó. Nếu mà vợ không thương thì vợ đâu có nấu một cái tô bún, tô mì cho mình một cách ngon lành như vậy. Cho nên người chồng mà ăn cái tô mì đó mà đừng có bị ngon dở nó chiếm á, mà chỉ thấy rằng một tô mì đầy tình thương, thì tự nhiên tình thương nó chút mặn chút lạc gì nó không thành vấn đề. Mặn lạc là chuyện muối đường, phải không? Còn quan trọng là tình thương vẫn đầy. Quý vị thấy được điều đó không? Cái quan trọng là tình thương vẫn đầy, còn mặn lạc là chuyện của muối đường thôi. Cho nên làm sao mà mỗi ngày mình nhận được tình thương và mình vẫn sản xuất được tình thương. Và cái đó là một trong những tâm thiện. Thưa đại chúng, cái tâm của mình đó, nó giống như là cái chỗ chứa vậy đó. Thể mình chứa thiện là cái tâm nó thành thánh thiện. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ á, quý vị ghét người đó. Khi mình ghét người đó thì cái gì của người đó về mà mình chứa trong tâm, những cái gì mà người đó dễ ghét nhất, cái giọng nói nó nghe cũng bực, cái tướng đi nó, cái gì của nó là mình gom vô đây hết. Mà toàn là, mà khi mình gặp người đó thì tất cả những cái mà bất thiện mình chứa trong tâm nó trồi lên, nó bộc phát đó. Con mắt của mình thấy mất cái người đó, miệng của mình trề cái người đó, thấy người đó đâu là mình trề, môi nhúng lưỡi thấy nguýt, rồi thậm chí là cái cách đi cách nhìn của mình nó khác lắm. Vì vậy cho nên trong kinh Pháp Cú có câu á, tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Như vậy thì tâm dẫn đầu mọi pháp, cái tâm mà nó biểu hiện vậy thì, nhưng mà khi nó biểu hiện là trước khi nó biểu hiện nó chứa gì trong, nó chứa cái mà nó muốn biểu hiện. Cho nên thí dụ như bây giờ một nghệ sĩ mà họ chứa hàng ngày những cái điệu vũ, những âm nhạc như, thì khi họ gặp cái cảnh đó là họ phát, họ hát liền. Ví dụ như mình chứa trong tâm mình đó là hình ảnh của lễ Vu Lan, của hình ảnh của bài Bông Hồng Cài Áo. Thật sự ra thí dụ như hồi nãy mà không ai mở nhạc đi, mà tự nhiên mình thấy cái cảnh mà người ta cài hoa gì, tự nhiên trong tâm mình nó khởi gì, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, tại mình chứa cái đó. Thì cho nên hàng ngày á, ngoài cái thân chúng ta có cái tâm, chúng ta thường gọi là thân tâm, phải không? Và thưa đại chúng, cái thân mà nó làm sao là do cái tâm nó xử hết. Mặc dù nói thân tâm chứ thật ra cái tâm là cái chính, tại vì cái tâm nó biểu hiện, nó xử cái thân phải làm gì. Tâm mà vui thì cái thân nó nhìn khác, cái tâm mà không vui thì cái thân nó nhìn khác. Cho nên ở đây hòa thượng khai sơn chùa này đặt tên là, đúng ra là Hội Phật Giáo Chánh Tâm, nhưng mà tại mình quen rồi mình gọi là chùa Chánh Tâm. Chứ chùa này đúng chữ tên chùa gì ai biết không? Biết chùa này hòa thượng đặt tên gì không? Không biết hả? Hội Phật Giáo Chánh Tâm chùa Hải Ngạn. Nhưng mà chữ Hải Ngạn mình đâu có nghe, phải không? Tại mình quen rồi, Hội Phật Giáo Chánh Tâm chùa Chánh Tâm. Chữ chánh là gì? Là ngay. Chữ tà là lệch. Thí dụ như mình nói chiều tà, nghĩa là mặt trời nó nghiêng, nó ngã rồi. Còn ví dụ như buổi trưa 11 giờ, bước qua 11 giờ là giờ ngọ rồi nha. Nhưng mà đúng 12 giờ là gọi là gì? Chánh ngọ. Từ 11 giờ trưa là bước vô giờ ngọ rồi. Nhưng mà mình, những vị mà người ta ăn ngọ đó, quý vị hay nghe nó tôi ăn ngọ đó, là người đó sẽ ăn từ 11 giờ cho đến 1 giờ chiều. Nhưng mà đa phần là qua 12 giờ là tổng ăn, tại vì nó lệch cái giờ chánh ngọ rồi. Từ 11 giờ có thể ăn, 11 rưỡi ăn, 12 giờ có thể ăn, 12 giờ bắt đầu ăn rồi ngồi ăn dài cho tới 1 giờ cũng được nữa. Nhưng mà hễ bắt đầu mà ăn là không qua giờ đó. Vậy thì cái tâm của mình nó phải chánh. Tại vì nếu mà nó tà thì gian khổ. Ví dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, giờ có một cái người nào đó, họ tới nhà mình chơi. Mà họ tới nhà mình chơi mà ngồi nói chuyện với mình, mà mắt họ cứ giáo giác ngó lung tung, cái hồi đó đi về cái mới nói sao? Cái người đó tôi coi bộ không tốt nha, cái tâm không có cái tâm tà nha. Ngồi nói chuyện với nhà mình, ngồi tới chơi nhà mình mà mắt láo li à, mắt giáo giác à. Thường thường á, người Mỹ là eye contact, nói chuyện là phải nhìn, để biểu tượng cho cái gì? Cái đoan chánh. Mình nói chuyện người ta, mình nhìn người ta. Mà người Việt Nam mình mà nói chuyện, người nói chuyện với mình mà không nhìn mình thì người ta coi, người ta nói sao? À, khi dễ. Ta kêu là khinh. Chữ khinh nghĩa là gì? Chữ khinh là tiếng Hán chứ không phải tiếng Việt nha. Chữ khinh là nhẹ. Vậy cho nên nó khinh người á, chữ khinh người là mình ráp giữa tiếng Việt với tiếng Hán, nghĩa là coi nhẹ người khác. Mà ngược lại chữ khinh là chữ trọng, chữ trọng cũng tiếng Hán luôn. Chữ trọng là mình coi người ta lớn. Cho nên trong giới đó gọi là giới trọng, giới khinh. Giới trọng nghĩa là mình coi cái mình, cái giới đó nó quý lắm, nó quan trọng lắm, nó cao tột lắm. Mà hễ mình coi thường giới đó đó, nghĩa là mình có lỗi, nghĩa là mình bị, hễ mình coi thường là mình sơ thất à. Phong là ví dụ, mình lấy cái ly nước á cho khách mà mình coi trọng khách á, thì cái gì nó để nói lên cái mình coi trọng khách? Cái gì hết mà không cần biết, trong đó là nhiều khi ly nước lạnh à, nhưng mà có cái dĩa để dưới vậy là cái ông uống là ông mừng lắm, vui lắm đó. Anh coi trọng tôi đó. Nhưng mà nếu trong bụng mình á mà nghĩ cái ông này cũng ra ôn gì chứ á, thì ông tới nhà rót ly nước mở uống nước. Thì khi mình coi nhẹ người khác á là mình sẽ sơ ý một cái dĩa. Cho nên trường hợp này gọi là khinh. Mà chữ khinh á nó còn có nghĩa là thất ý, nghĩa là không để ý. Cho nên thường thường mà mình phạm lỗi với những người xung quanh mình do cái gì? Do sơ ý. Nhiều khi mình, đôi lúc mình không phải mình có cái ý khinh thường ta, nhưng mà quá thân đi rồi đôi lúc mình mình hời hợt chuyện đó. Mà gặp người kia thì cái gì cũng coi trọng hết. Lời nói cũng coi trọng, cái cách thức cũng coi trọng, chính họ coi cái gì cũng quan trọng hết, cái họ giận mình cũng dễ. Còn mình sống xề xòa cho nên đôi lúc mình cũng bị dễ bị giận. Tại vì mình không quan trọng mấy cái này. Đôi khi trong cuộc sống có cái dĩa giống cái dĩa mà quý vị thấy nó cũng rắc rối không? Cho nên á, mình tu tập là mình có chánh niệm đó, mình để mình đưa cái tâm mình đi về cái chỗ chánh. Cho nên mỗi ngôi chùa nó có cái nghĩa của nó, mà có cái pháp tu của trong đó. Thí dụ như chùa này tên là chùa chánh tâm, thì cái pháp tu của chánh tâm là gì? Là làm sao đưa cái tâm mình về cái chỗ chánh. Mà trong kinh Phật á có hướng dẫn chúng ta những cái cách nào để chúng ta đưa tâm về chánh. Ví dụ khi tâm mình còn có niềm tin thì mình biết tâm mình còn chánh, gọi là tín. Bây giờ có Hòa nói ví dụ bây giờ một người không tin nhân, tin quả, tin tội, tin phước, tin trời Phật thánh, ta không tin gì hết, thì quý vị nghĩ người đó là sao? Bây giờ mình biết là trời Phật có không, thánh thần có không biết. Nhưng mà người nào mà còn biết kính trọng chút thì tự nhiên cái tâm người đó vẫn sợ tội, thích phước. Người sợ tội là làm gì cũng còn có một chút gọi là nương tay. Còn người mà không còn sợ tội nữa thì cái chuyện gì họ cũng có thể làm, cái gì họ cũng có thể nói. Thì sống như vậy riết thì cái tâm họ sao nó không lành nữa. Phong Hòa ví dụ như bây giờ trong đời sống mình ăn mặn nè, thôi bây giờ quý vị chưa ăn chay trường được, chưa ăn chay nhiều được, quý vị ăn mặn, thôi bây giờ bớt đi, đừng có ăn những con gì mà nó còn sống. Đi ra chợ, đi ra nhất là ra nhà hàng, chỉ mấy con cua, con tôm mà nó đang bơi ở trong hồ đó. I want that, that look delicious. Trời ơi, mình đâu có tưởng được, người ta bắt một nồi nước sôi lên, người ta thả nó vô rồi nó chết thê thảm, đau đớn, nóng bức để mình đem lên bàn cho mình ăn. Mình thấy bất nhẫn quá. Thôi bây giờ mình chưa làm được cái bậc thánh, thôi ăn cũng nó ăn đó đó, nhưng mà nó chết đâu mình không thấy. Nó giảm đi. Quý vị thấy á, ở Việt Nam mình á, người ta đánh lộn, người ta chém lộn, người ta gây lộn, mình thấy nhan nhản mỗi ngày. Cho nên riết á mình cũng hung dữ theo. Con nít ở đây quý vị thấy nó không có nghe cái đó, nó không có nghe chửi thề, chửi lộn, la hét, đâm chém, ít thấy. Cho nên mà nó coi những cái phim mà giết những con vật là nó sợ lắm. Ở Việt Nam mình đánh chó, đánh mèo, ức hiếp mấy con vật là chuyện bình thường. Tại vì đối với mình nghĩ sao nó là con thú. Nhưng mà ở đây á, con thú là xếp hàng, Thứ nhất là mèo chó, thứ hai là trẻ con, thứ ba đàn bà, thứ tư người già, thứ năm mới đàn ông. Ta xếp hàng hết rồi. Thứ nhất là thương mèo chó nè, kế đến là đến kế đó là đến trẻ con nè, không? Cho nên á, cho nên nhiều con nít ở đây nó thấy mà người ta ăn hiếp con chó con mèo là nó coi đó là một cái hành động ác. Và hằng ngày bởi vì đời sống của nó thấy cái đó, cho nên cái tâm nó lành như vậy. Quý vị biết ở trên Tây Thiên á, có một năm đó có một con mèo hoang nó có chữa, nó tới tu viện Tây Thiên, nó ở đó một mùa hè. Rồi nó mới chui ở dưới một cái gầm. Con mèo nó tới. Cảm ơn mèo nha. Nãy giờ mọi người ngủ hết rồi. Thì cái năm đó con mèo hoang nó tới, nó nằm ở dưới một cái chiếc xe. Mà quý vị biết một đám con nít đi dự cái khóa tu năm đó, đó là mỗi tụi nó chia phiên với nhau để canh cho con mèo đó. Mà con mèo hoang mà nó biết được con mèo đó đang có mang, cho nên mấy đứa nó tự động nó chia phiên với nhau mà canh chừng con mèo đó, cho con mèo đó ăn. Thậm chí nó biết con mèo đó không có đi được á, nằm chỗ nó đem thức ăn tới nó khồm ở dưới nó làm. Mà xin lỗi, mẹ nó chưa chắc nó làm à. Quý vị biết á, là khi con mèo đã sanh xong rồi, tụi nó gom tiền với nhau, một đứa 10 đồng 20 đồng nó vô dollar store đó, nó đem về một bịch đồ chơi. Pháp Hòa mở ra thấy nè, chén cho con mèo ăn nè, thảm cho con mèo nằm nè, mền cho con mèo đắp nè. Pháp Hòa thấy tụi nó mua mấy đó, hỏi mấy đứa đó, thì lúc đó nó mới kể cho Pháp Hòa nghe là có một con mèo hoang tới đây và đã sanh được 10 con mèo. Và tụi nó đã hùng tiền với nhau để lo cho 10 con mèo đó. Sao mình la nó được? Thí dụ như mình không thích đi nữa mà mình la nó là mình sai. Nó sẽ nói mình ác quá. Hay là mình mới thấy được cái tâm từ của nó. Cho nên một con người mà khi họ sống họ còn có niềm tin. Nhưng mà người Phật tử hơn một bậc nữa là gì? Mình biết đưa cái tin mình đến chỗ đúng đắn, gọi là chánh tín, chứ không có tà tín mê tín. Người mê tín không khéo cũng có thể trở thành dở. Ví dụ bây giờ mình mê tín quá, ông thầy đó ông nói gia đình mình gặp xui là phải cúng 5 con heo, mấy chục con gà. Mình có thể vì cái tín mà mê cho nên có thể mình làm sát sanh. Giống như cái ông vô não thời Phật, vì quá tin mà không có chánh tín, cho nên phải đi chặt 100 cái lóng tai để sâu thành chuỗi đeo mới thành Phật được. Ông nghĩ như vậy đó. Cho nên tín là phải có chánh tín. Phật tử mà chánh tín rồi là mê tín không còn. Mình vẫn làm tất cả những cái phong tục tập quán của chúng ta, nhưng mà chúng ta rõ ràng không có mê lắm. Ví dụ mình đem cơm lên mình cúng cho ông bà tổ tiên đó, người không hiểu nó mê tín đó, ai ăn mà cúng. Nhưng mà nếu chúng ta có hiểu biết chuyện chúng ta làm, dạ tôi thấy, tôi biết không ai ăn, nhưng mà tôi cúng đây là một mâm cơm tỏ lòng, và tôi hướng dẫn con cháu của tôi không quên nguồn cội. Tôi biết rõ, tôi không thấy ai gian á. Mà nếu thật sự người nào mà về ăn là bảo đảm mình bỏ chạy hết, chứ không bao giờ ngồi đây mà coi họ ăn hết. Nhờ họ không ăn mình mới dám tới chùa đó. Chứ nếu mà mình đem lên cúng mà 5 phút sau lên thấy sạch bách hết trơn là bảo đảm không bao giờ tới chùa đó. Người Phật tử mà chánh tín rồi á, là chụp hình không sợ, chụp 3, chụp 5, chụp 4 gì nữa hết á. Không có dấp gì, sắm say gì hết á. Chụp hình là chụp hình thôi, không cần biết bao nhiêu người đều chụp được hết. Không cần sợ 3 người, không cần sợ 4 người, 5 người. Tất cả là do cái tâm mình suy nghĩ. Cho nên người mà có tín thì tâm chánh, mà nhất định phải là chánh tín. Thứ hai là tàm, thứ ba là quý. Tàm và quý là hai tâm thiện. Tàm là gì? Là hổ thẹn với chính mình. Quý là gì? Hổ thẹn với người. Thí dụ như mình nói điều không đúng trong lòng mình, thẹn không? Thẹn. Sống không có thật tâm. Mà người ta rành mình 6 câu vọng cổ mà mình ra ngoài mình vẫn nổ như không thì mình không có thẹn với người. Người mà sống có tàm có quý. Ví dụ như người ta khen mình mà mình biết rằng á, mình không có đến nỗi giỏi như vậy đâu. Thôi người ta khen thì mình nín, nhưng mà trong lòng biết tàm lắm, tôi tự hổ thẹn lắm, tôi không có xứng với những cái lời khen quá đáng của quý vị. Cái người mà sống có tàm có quý là cái gì? Nó sanh khiêm cung, nó có mặt. Người không tàm có quý là không bao giờ có khiêm cung đó. Cho nên người có tàm có quý là cái tâm họ thiện, tâm họ chánh, họ không có dám gọi là huynh hoang. Ba tâm thiện rồi. Tâm thứ tư là gì? Vô si. Vô si là không có mê lầm. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, ví dụ như mình đem cái bình hoa lên cúng Phật thì mình vẫn biết cái ý nghĩa của cúng hoa là nhắc nhở mình. Hoa đẹp rồi tàn, tượng trưng cho vô thường. Và đồng thời hoa đẹp ai cũng thích, người xinh, người đẹp cũng như người ta thích hoa vậy. Mình phải sống cái hạnh của mình làm sao đẹp như hoa để mọi người trân quý. Hai ý nghĩa khi cúng hoa: một là phải sống như hoa, đẹp như hoa. Cái nghĩa thứ hai là nhắc nhở về vô thường. Hoa đẹp rồi hoa tàn. Cho nên mình làm bất cứ việc gì mà không có mê lầm. Quý vị biết tại sao gọi là si mà mê, si mê không? Si là tối tâm. Mê là mình mê lầm. Tối mà cái người tối mà người ta chịu tỉnh chút nó còn đỡ. Ví dụ như vậy nè, không biết mà chịu khó nghe người ta nói thì người đó có ngày sao sẽ biết. Mà có những người trên đời này đã không biết mà thích cãi, mà không bao giờ chịu lắng nghe người khác, thì đây là một hình thức si mê. Thí dụ cái gì mình không biết thì người ta nói mình phải học. Đã không biết mà không chịu học nữa thì rõ ràng là mình đã mê, đã si mà mê. Vì không biết mà không chịu học. Trong cuộc đời này mà thỉnh thoảng chúng ta gặp những dạng người là đã không biết mà còn không bao giờ chịu học hỏi và chịu lắng nghe. Rồi cái thứ năm là gì? Tính nè, tàm nè, quý nè, vô tham nè, vô si nè. Thưa đại chúng, chúng ta có tham không? Có. Nhưng mà nếu mà chúng ta tham thiện á thì nó đỡ hơn là tham bất thiện. Ví dụ như bây giờ mình tham tụng kinh cũng là một dạng tham đó. Nhưng mà tham tụng kinh đỡ hơn là tham kiếm chuyện người khác để nghe. Mình tham niệm Phật hơn là mình tham đi casino. Mình tham đi chùa còn hơn là mình tham đi chơi, ví dụ vậy đó. Cho nên tham đó, nó cũng có hai dạng: tham hướng thượng hay là tham hướng hạ. Vô tàm, vô quý, vô tham, vô si. Thật ra đó, cái sân là cái khoảng giữa của si và tham. Thường thường cái gì mình muốn mà không được thì mình buồn không? Buồn. Mà buồn là một dạng của sân. Chữ sân nó nhiều loại lắm nha. Sân mà mình nổ lên ầm ầm đó, cái đó gọi là sân hận. Còn cái có những cái dạng sân á, có những cái dạng phiền não nó giống như lửa, lửa gì? Lửa rơm vậy đó, ngầm 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 vậy, buồn buồn dào dào vậy đó. Thế mà có cái đó cái nó vui hẳn lên liền. Ví dụ nè, mình thèm ly cà phê. Từ sáng giờ không có cái người mà nó bần thần, nó khó chịu ghê lắm. Khỏe ai mà đem ly cà phê tối người mắt mình rạng rỡ, uống ly cà phê lên cái người mình nó tỉnh lên. Thì cái dạng mà đâu có nói ra tôi ghiền cà phê, tôi thèm cà phê, mà nếu mình phiền não gì cũng có ly cà phê ta cười chết, không dám nói. Một cái thứ nữa là tinh tấn. Tinh tấn là gì? Là siêng năng. Siêng năng là một cái tâm sở thiện, biến nhát là tâm sở bất thiện. Biến nhát là một cái tâm không lành, còn người có siêng năng là một tâm lành. Bởi vì sao? Bởi vì trên đời này không có người nào mà thành tựu việc gì mà do biến nhát mà có hết. Từ người đời cho tới người tu, từ một đứa nhỏ học sinh cho đến một bác sĩ, kỹ sư gì, người nào làm biến là không bao giờ thành tựu được cái gì hết. Cho nên thưa đại chúng, mình đi học á, ngay cả những người tu cũng vậy, mình học thầy mình á là một phần thôi, một phần lớn là phải do sự siêng năng cần mẫn chịu khó của mình. Cho nên một trong những yếu tố mà thành tựu được quả vị là do tinh tấn. Quý vị thấy Đức Phật Thích Ca, nếu không tinh tấn thì làm sao Ngài có được thành tựu như bữa nay? Và quý vị nhìn tất cả Phật, Bồ Tát hay gần nhất là các vị tổ sư của chúng ta, nếu các Ngài không siêng năng, tinh tấn thì các Ngài không thành tựu được việc gì hết. Thôi bây giờ nói gần chút là cái chùa này đấy. Nếu mà mọi Phật tử, nhất là những vị trong ban trị sự, mà không nỗ lực tinh tấn thì không bao giờ chúng ta có được cái ngôi chùa khang trang như ngày nay chúng ta ngồi đây. Nếu ai cũng bỏ phế thôi, chuyện đâu phải chuyện của tôi. Tôi đâu có làm cái chuyện mà gọi là ăn cơm nhà làm chuyện thiên hạ, thì làm sao có cái chùa. Thà nữ nhờ các vị bỏ qua hết tất cả mọi cái biến nhát, mọi cái sân si của mình mới thành tựu được cái chùa này. Cho nên quý vị để ý tất cả việc làm. Khinh an là cái bước kế sau tinh tấn. Tâm mình làm, mình tu tập sao mình sống sao mà tâm mình nhẹ nhàng. Chữ khinh là nhẹ, như nãy qua nói đó. An là không có bị xáo trọng, xáo trộn. Hôm nào mà tâm mình nhẹ nhàng mà bình lặng, không có cái gì, không có những cái đợt phiền não nó chiếm mình là an rồi đó. Ví dụ như hôm nào sáng ngủ dậy thấy trong người khỏe, không có gì trở ngại, an. Và con cái mình đi làm ổn định hết, gia đình mình ổn định hết, tâm mình khinh nhẹ ra, khinh an. Mà người mà có khinh an á thì ít có quạo quọ với người xung quanh lắm. Cho nên mà quý vị thấy một cái người nào mà tâm họ khinh an rồi đó, mình gần họ mình dễ chịu lắm. Họ không có câu mâu từng chữ từng lời với mình. Cho cái người khinh an đó là một cái quả của sự tu hành chứ không phải bình thường. Hồi nãy Pháp Hòa xuống lầu và thấy để một câu đó: xin thường nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Rồi câu dưới: để niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Ở dưới lầu xung quanh nó để vậy đó. Cái quả của sự tu hành là làm sao tâm mình nhìn tất cả xung quanh bình an được. Hồi sáng này á, Pháp Hòa có những cái cuộc hẹn cho nên Pháp Hòa không có thể tới sớm được. Thì ngày hôm qua có một em á, nó gọi lên chùa, nó mới nói là: thầy ơi, con có thể lên chùa để con làm đám cưới được không? Thì Pháp Hòa nghĩ rằng nó phone nó hỏi như vậy, thì Pháp Hòa nói: dạ được chứ con, chừng nào con muốn lên? Nó chiều mai được không? Tức là bữa nay nè. Pháp Hòa nói: không, chiều mai thầy bay rồi, có gì con lên sáng đi rồi nói chuyện. Trong đầu mình nghĩ đơn giản là nó nói, nó hỏi là làm đám cưới không, được không, nghĩa là nó có thể làm đám cưới ở chùa. Thì mình nghĩ rằng đâu có ai mà đám cưới mà nói trước hôm sau làm liền, thì chắc nó lên nó bàn với mình. Trời, mình chỉ nghĩ trong đầu đơn giản vậy, cho nên cứ ngồi chờ nó lên để bàn đám cưới. Đúng 10 giờ nó lên, nó dẫn nguyên đàn luôn. cô dâu áo dài, chú rể mặt tương tất, rồi mẹ hai bên, rồi bạn bè, rồi nó vô ào ào vậy. Nó ủa đi đâu vậy? Nó nói dạ con đi làm đám cưới. Quý vị thấy mà có ai mà đám cưới mà nói bất tử vậy không? Thôi Pháp Hòa hơi sốc, cái kiểu là hơi sốc đem qua là mình giận. Có nghĩa là mình không có chuẩn bị cái tư tưởng là mình sẽ làm đám cưới cho nó. Mình chỉ nghĩ là nó lên nó bàn đám cưới thôi. Nhưng mà Pháp Hòa không từ chối nó. Ồ vậy hả con? Ok. Rồi ngồi xuống. Nó muốn Pháp Hòa ký giấy hôn thú. Thì Pháp Hòa mới nói đưa cái tờ giấy hôn thú cho coi. Xong rồi hỏi ai là người chứng. Rồi bắt đầu mới đi vào thủ tục. Lấy information xong rồi mấy đứa ngồi chờ một chút nha. Rồi Pháp Hòa mới đi vô trong phòng, đi vô máy, mở máy lên rồi bắt đầu làm việc điền đơn giấy hôn thú cho nó. Rồi cũng mặc áo rồi bắt bàn rồi ra làm lễ. Đám cưới là unexpected. Nhưng mà khi Pháp Hòa giảng tới cái chỗ là vợ chồng á, thường thường tiếng Mỹ nó kêu là matching á. Thường thường nó hay quảng cáo á, are you looking for your match? Tức là mình đi tìm một cái người mà gọi là tương ưng với mình á. Thì Pháp Hòa mới nói á, ở trên đời này á, không có việc gì nó tự nó match nếu mình không cố gắng mình match. Ê, hai vợ chồng nè, sống cũng phải muốn khinh an vậy, tâm nhẹ nhàng với nhau là hai vợ chồng phải cố gắng match với nhau. Có nhiều khi ông chồng không ăn ớt, bà vợ rất thích ớt, nhưng mà bây giờ nếu mình cứ một bề mình nấu món gì cũng ớt hết thì chồng mình không ăn được thì cũng mất vui. Thôi bây giờ mình tập không ăn ớt. Rồi cuối cùng bà vợ từ một người ăn ớt rất nhiều, rồi cùng với chồng không ăn ớt, cái hai người nó match. Quý vị thấy trong cuộc sống là tôi vậy đó, chịu không chịu thôi. Thì người khác cũng nói ừ tôi cũng vậy đó. Thì cuộc sống này có gì nó match. Thế đó, đôi khi chúng ta sống trong đời này á, tâm mình phải khinh. Nếu chúng ta đừng có thấy cái chuyện nó trọng, đâu có sao đâu, thì cũng là món ăn. Bây giờ ăn cay hay là tập giảm ăn cay cũng là món ăn. Thôi bây giờ mình chịu cái phần mình đi, nhịn cay đi. Thật sự ăn cay và không ăn cay, không ăn cay tốt hơn. Thôi kệ, giờ mình tập không ăn cay. Tại vì mình là người chủ động, mình là người nấu. Mình là người nấu, ổng là chỉ là người ăn thôi. Thế mình là người nấu, mình có thể không bỏ cay. Thì thôi mình đang ở trong cái thế chủ quyền, thì thôi mình tập không ăn cay để cùng với chồng cho nó tương ưng. Người ta thường nói đồng vợ đồng chồng, cái chữ đồng đó nó không thể nào tự nó đồng mà nếu chúng ta không có chịu đồng. Cho nên trong chùa cũng vậy, cái chùa muốn hưng thịnh đó thì không thể chỉ nói là đồng tâm đồng lực đồng chí đồng hành. Nếu chúng ta không đồng lòng với nhau thì không có cái đồng nào nó có được hết. Ngoài cái chuông đồng. Cho nên cái chữ match thì Pháp Hòa nói xong rồi, ví dụ như hôm nay thầy không nghĩ là con lên làm đám cưới, thầy nghĩ là con lên bàn với thầy đám cưới thôi. Tại vì thầy chưa bao giờ làm đám cưới nào mà mới gọi hồi chiều sáng nay lên đám cưới. Nhưng thầy ok, tại vì thầy có thời gian và thầy có thể thích ứng được với con. Nếu Pháp Hòa từ chối nó vẫn được như thường, con không nói trước, xin thổi thầy không làm. Nhưng mình suy nghĩ một mình có thể đồng với nó, nhưng mà nếu mình từ chối là mấy chục người không vui. Vậy thì giữa mấy chục người đó với mình cái nào hơn? Thì mình phải ở cái phần đi vào chứ. Cái chỗ đó đó, chỗ đó đó, trong cái bài kinh chúng ta tụng là gì? Thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Quý vị đọc cái câu đó, tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng hết thải không ngại. Làm sao đến được cái chỗ hết thải không ngại nếu một mình chống lại cái chuyện đó? Thôi thầy chỉ có một thôi, mà thầy là người làm lễ cho con, mà thầy dư sức, cho nên thầy đem thầy nhập vô cái hội chúng của con hết thảy không ngại. Cho nên cuộc sống của chúng ta, cái sự nhẹ nhàng trong đạo tràng, trong gia đình, trong tâm thức, nó đòi hỏi cái tâm mình phải khinh an. Việc gì chúng ta cũng có thể thích ứng được. Và đừng coi, cái chữ đừng coi trọng nghĩa là không có nghĩa là mình khinh thường mọi việc, mà chúng ta phải thấy mọi việc gì cũng có cách giải quyết hết. Ví dụ một đứa nhỏ đó, nó nói nặng mình câu, mình nói mày nhỏ mà hổn, mình lật ngược lại liền. Chính nó nhỏ, nó không hiểu, nó mới nói câu đó, tâm mình nhẹ lại liền. Rồi giờ ngược lại một cái người lớn tuổi già mà ăn hiếp mình, chửi bới mình, thì mình nghĩ thôi bà đó, ông đó như cha mẹ mình, nhẹ lại liền. Cho nên thưa đại chúng là trong cuộc sống, khinh an là một pháp tu và cái quả của sự tu hành. Có nhiều khi trong một buổi lễ đó, Pháp Hòa làm lễ quy không biết bao nhiêu lần, năm người hẹn quy y, tới hồi lên quy có bốn à. Một chị anh nào đó đi vòng vòng, tới hồi người ta kêu giờ quy không nghe. Lát chạy lên nói thầy ơi con xin lỗi, con lên trễ quy y. Bây giờ nếu mình từ chối, mình không làm, thì mình làm mất đi một cái cơ hội độ một Phật tử. Thôi thế cũng phải mặc áo vô làm lễ quy, dù chỉ một người. Đừng nói đâu, mới ngày hôm qua thôi, 3-4 tốp Phật tử ở xa tới, cũng phải 3-4 lần làm lễ. Vì Pháp Hoàng nghĩ rằng á, người ta tu chứ ta có muốn làm gì hơn đâu. Thôi thì mình chịu cực chút mà mình đưa người ta vào cái con đường tu tập. Cho nên quý vị hướng cái tâm mình sao mà tới cái chỗ nhẹ nhàng, thì tự nhiên mình thấy mọi việc nó sẽ nhẹ nhàng. Cho nên người nào mà khó ăn đó, thay vì cứ ngồi đó khen chê ngon dở, tại sao mình không thấy một cái trọng là người ta làm suốt ngày cho mình, người ta nấu suốt buổi cho mình, người ta không rên một chút. Mình chỉ có chuyện ăn lạc thì mình thêm chút muối, chút nước tương, mặn thì mình thêm miếng nước lã, vắt miếng chanh, có chút xíu vậy thôi mà mình làm không nổi. Thì khinh an ở chỗ nào? Có nhiều khi á, suốt một ngày hạnh phúc chỉ một câu nói khen chê ngay cái bàn ăn thôi mà đổ vỡ rồi, gây gỗ rồi mất vui. Cho nên cái tâm mình làm sao mình phải đưa tới cái chỗ chân chánh, và cái quả của nó là khinh an. Kế đến là gì? Bất phóng dật. Bất phóng dật là gì? Là tâm mình không có buông lung, sống không có buông lung, sống không có thờ ơ, gọi là mình phóng túng. Mà cái kết quả của sự không phóng túng là từ đâu? Từ cái sự hợp tác của tinh tấn và vô tham, vô sân, vô si. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ một thầy tu đó, hay là một vị xuất gia đó, tối ngày cứ đi shopping, đi chơi, rồi thí dụ vậy đó, thì quý vị nói trời ơi, sao thầy này thấy tu mà thấy vậy? Tại sao người đó phóng dật? Phóng dật là buông lung phóng túng á, là tại vì thiếu tinh tấn. Thay vì cái giờ mà mình rảnh mình ngồi thiền nè, tụng kinh nè, xem sách nè, nghe pháp nè, mình siêng năng tinh tấn thì mình không có phóng dật, mình không có buông lung. Thành nữ cái người mà sống không buông lung là nhờ vào sự tinh tấn. Cái người mà có tiền mà hay bị cờ bạc, rượu chè, tứ đổ tường mà nó lôi kéo mình là do sao? Có tiền mà không biết tu tập. Cho nên á, chữ tiền là dấu huyền. Có tiền mà biết sử dụng thì nó thành tiên, không có dấu. Và nó sẽ đưa mình lên con đường tiến hóa dấu sắc, tiền tiến. Phải không? Mà nó rất tiện lợi, dấu nặng là tiện. Phải không? Nhưng mà nếu mình không biết sử dụng nó là nó thành gì? Tiễn. Tiễn đây là một cái mũi tên nó đâm mình và cuối cùng nó tiễn mình, là dấu ngã là tiễn mình đi. Thế nên cũng một chữ tiền mà mình, chữ tiên đó, cũng chữ tiên đó đó, mà bỏ sắc, bỏ quyền, bỏ nặng, bỏ hỏi, bỏ ngã vô. Và cái đời sống, cái tâm tư mình nó khác. Thí dụ như mình là một đóa hoa, là hoa, mình ứng hóa mình sống là dấu sắc, mình hòa nhập mình sống là dấu huyền, mà đi tới đâu cũng dấu hỏi là phát hỏa. Mà hãy dấu hỏi mà hỏa mà lên rồi thì họa dấu nặng. Cho nên bất phóng dật nghĩa là không phóng túng. Mà thưa đại chúng để ý chút là nhiều khi những người có tiền nhà giàu á mà thiếu sự tư duy quán chiếu tu tập là thường ở gia đình cái người này là hay bị đổ nợ. Tại sao? Có tiền bắt đầu đánh bài, ăn chơi, và khi đó rồi thì tất cả tiêu tan hết. Cho nên nếu người nào giữ được cái mức tinh tấn không có phóng dật. Phó Hòa nói ví dụ ở cái đất nước, cái xã hội bây giờ đây, con người mình sống mà dễ phóng dật lắm đó. Nội internet thôi là đã quý vị đã thấy rồi, quá trời thứ trên đó. Mà tâm mình không tinh tấn, không chú tâm á, mình lén lút mình lên trên những cái trang mạng mình coi đó, ai biết. Rồi mình ra ngoài mình sống cuộc sống rất là thế đời đó, ai biết, tự mình thôi. Cho nên không phóng dật là do nếu mình có sự tinh tấn trong đó. Và nếu mình không có tham, tham tiền, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ gì đó, thì nó không có phóng dật. Cho nên tham á, nó cũng là một cái nhân để đưa đến phóng dật. Tại sao á, người tu á, đời sống của người tu á, là thứ nhất là mình cạo đầu. Sao không để tóc đi? Tại vì mình cạo đầu để làm chi? Để cho mình giảm đi cái hình sắc. Mà hãy còn tóc là phải trưng diện, uống kiểu nào, nhuộm kiểu nào, chải kiểu nào. Mà không còn tóc thì không còn kiểu gì để nghĩ nữa. Tóc anh dài anh đi trong nắng, tóc anh ngắn em đi trong mưa, tóc em lưa thưa em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Ở mình còn tóc là mình sẽ nghĩ kiểu, mà không còn tóc là hết kiểu. Rồi bây giờ cái kiểu của người tu của chúng ta chỉ vậy thôi. Màu cam, màu vàng, màu lam, màu nâu, kiểu nhật bình, kiểu áo tràng đó. Cho nên chính vì anh chấp nhận đời sống tu hành thì kiểu anh nhiêu đó thôi, thì anh không còn kiểu gì nữa để nghĩ hết, thì anh khỏi phải, tâm anh khỏi phóng túng nữa. Cho nên phóng túng là tâm buông lung. Mà hãy cái tâm buông lung là vì sao? Là vì chúng ta sống thiếu chánh niệm. Có người buồn á cũng dễ buông lung lắm nha. Buồn á rồi cái không việc gì làm là đi shopping nè, đi kiếm bạn nè. Nhưng mà không đủ chánh niệm thì có những người bạn sẽ không đưa mình tới chỗ an vui giải thoát. Cái hai, cái cuối cùng nữa là gì? Hành xả và bất hại. Hai cái này quan trọng lắm. Hành xả là gì? Nghĩa là chúng ta vẫn sử ứng dụng trong cuộc sống, nhưng mà chúng ta xả hết, không có làm, không có giữ gì trong lòng. Phá Hòa thấy đây có những Phật tử rất hay, làm rất nhiều việc lớn nhưng tâm không có dính mắc. Đó là hành mà xả. Phá Hòa ví dụ như á, cái người đó họ té, mình giúp cho họ sửa lại cái chân, họ mừng, họ cảm ơn mình dữ lắm. Nhưng mà tâm mình không có dính mắc gì hết á. Tại vì tôi nghĩ rằng đơn giản nè. Thứ nhất, lúc đó tôi may mắn là tôi biết sửa chân. Thứ hai là anh là người bị trật, cho nên tôi mới có cơ hội tôi làm việc của tôi. Hay nữa là xong việc rồi là thôi, tôi không có dính mắc gì hết. Mà cái người mà hành xả như vậy đó, người đó không có khổ, không có giận người này, trách người kia. Mình làm rất nhiều việc nhưng không việc gì mình thấy lớn lao để mình đã làm hết. Quý vị nào đọc phẩm Tụng Công Phu Sáng, trong đó có câu á, kim can mật tích kình sơn trì sử, biến hư không giới. Không biết có ai tụng Lăng Nghiêm buổi sáng có nhớ mấy câu đó không? Kình sơn là bưng cả ngọn núi, trì sử là cầm cái chài. Kình sơn trì sử tức là có những người, người ta làm việc lớn như ôm cả cái núi, bưng cả một cái ngọn núi, dời cả một ngọn núi. Nhưng có những người làm việc rất nhỏ, đơn giản như cầm cái giờ, cái chài, cái dùi. Nhưng mà các vị đó đều là kim can mật tích. Chữ mật là gì? Ẩn mật. chữ tích là dấu vết. Họ làm rất nhiều việc dù lớn hay nhỏ, nhưng họ không bao giờ phô trương. Họ là kim cang mật tích, họ kinh sơn, họ trì sử. Nhưng mà những người đó đâu? Biến hư không giới ở xung quanh mình nè, nhiều lắm. Còn nếu mà mình cầm cái chỗ quét chùa, mình làm như là mình cất nguyên cái chùa đó, là cái đó là mệt lắm á. Dù tôi cất cả một cái chùa hay là tôi chỉ cầm một cái chổi, tôi không là gì. Mà nếu nói đúng hơn là mình phải thấy cái phước mình được làm việc đó, cái phước của mình được làm chứ không phải là bị làm. Có một hôm đó, có một em trẻ nó lên, nó năm nay trẻ lắm, lên này làm việc thiện nguyện rất nhiều. Lên nói chuyện với bà, nói con buồn quá, con phải làm quá nhiều việc thế này thế kia vậy đó. Thì Pháp Hòa mới nói tại sao con không quán. Con thấy rằng mình làm là mình được làm gì đó, là một cái được một cái việc làm gọi là phụng sự để kết duyên với chúng sanh. Pháp Hòa ví dụ nè, bữa nay Pháp Hòa đến đây, Pháp Hòa nói pháp, Pháp Hòa đâu có nấu ăn, nhưng mà Pháp Hòa cùng với đại chúng làm lễ và nói bài Phật pháp quý vị nghe. Pháp Hòa kết duyên chưa? Kết duyên. Rồi bây giờ có những người không nói pháp nhưng mà ở dưới người ta nấu bún, nấu chè, nấu xôi, nấu cháo gì đó, mà lát mình ăn những món ăn của người ta, mình có kết duyên không? Có. Như vậy thì trong cuộc sống mình á, là mình kết duyên hết với tất cả chúng sanh. Và khi mình thấy mình kết duyên làm như vậy đó, thì có những người người ta kết với mình và mình kết với người ta. Nghĩa là có những người người ta giúp mình giúp lại. Cho nên có cái gì đâu mà phải dính mắc. Pháp Hòa ví dụ nè, mình gói bánh tét ngon, ai cũng khen bánh tét, nhưng nếu không có người trồng nếp, không có người trồng đậu xanh, đậu xanh với nếp ở đâu để mình làm bánh tét để mà được người ta khen ngon? Như vậy bánh tét mà ngon á, không phải mình hết mà có công ai nữa, có công của người trồng nếp và người đậu xanh đó. Và nói gọn nha, còn nói nữa nha, nếu không có lửa, nếu mà bữa nay cúp điện không gas không gì hết, bánh tét nấu với ai? Cho nên bánh tét mà ngon mà người ta khen mình đó, chẳng qua là mình đại diện thôi. Chứ còn nếu mà chi tiết mà chẻ ra nữa đó, hàng hà sa số công sức ở trong đó. Vậy thì thế là mình thấy là có gì đâu mình dính. Người ta làm ơn cho mình bằng cách là có nếp, có đậu xanh, rồi mình làm ơn lại là mình gói bánh tét. Rồi bây giờ bánh tét nấu gói thiệt đẹp, thiệt ngon, mà không có lửa củi gì nấu hết, không có nước để nấu nữa. Rồi thậm chí làm xong mà không có bánh, không có lá chuối để gói nữa. Ví dụ vậy, cho nên nhiều lắm. Cho nên tất cả việc làm của chúng ta trong đời này, chúng ta cứ làm hết lòng hết dạ, nhưng đừng thay gì mình làm hết đó. Để làm chi biết không? Mai mốt có buồn không có khổ. Buồn không có khổ vì đâu có của mình đâu mà khổ. Thưa đại chúng, của mình mà còn phải buồn, huống chi là cái không phải của mình. Pháp Hòa ví dụ như cái thân này của mình nè, mà mình phải buông không? Bữa nào bác sĩ nó xin lỗi, thuốc chữa hết nổi rồi thôi, về nhà ăn gì ăn, sống được nhiều sống rồi là sắp tới ngày buông rồi đó. Cái thân này mà còn không giữ được thì có cái gì của mình để mình giữ? Cho nên làm được việc gì cho ai đi nữa đó. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa xây dựng tu viện Tây Thiên, không có Pháp Hòa trong đó đâu, Pháp Hòa một phần thôi. Phần lớn là công sức biết bao nhiêu đại chúng xa gần. Pháp Hòa chỉ là người hướng dẫn, kêu gọi, rồi có cái công kêu gọi đi lo công việc đó. Quý vị giao trách nhiệm cho Pháp Hòa làm. Cho mai mốt mà Pháp Hòa mà không ở đó nữa, hết duyên phải gói quẩy gói đi, hay là có chết đi nữa cũng xả, vì cái thân này mình còn xả mà. Thì hành xả là một cái tâm. Mà nếu mình thấy cái người mà họ thủ đắc cái gì họ có được đó nha, họ sẽ tìm mọi âm mưu để giữ nó. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình được bầu lên một cái chức, mình giữ cái chức đó, mày muốn gì muốn giữ chức đó, mình mưu toan đủ thứ hết, tự nhiên tâm hết chánh. Quý vị thấy mấy ông vua, ông nào muốn xoán ngôi đoạt vị coi, có tâm ông nào thiện không? Thậm chí còn phải an ủi mình câu nữa chứ, để mình hành, mình làm mà không thấy tội lỗi gì, nói sao? Nhất hướng công thành vạn quốc khô, Nghĩa là một khi mà sự việc nó thành tựu rồi, hàng ngàn bộ xương phải nằm xuống. Nói gì đang ngủi mình á, đang ủi mình á, là việc gì mình thành tựu phải có người hy sinh. Nhưng mà thiệt sự ra để ý, từ đời cho tới đạo, chức quyền bất cứ cái gì cũng chỉ là tạm thôi, mà hãy cố giữ cái nào là tâm mình bất chánh cái đó. Cái chữ bất chánh ở đây có nghĩa là nó mình ác, mà mình hết, không còn sống đúng cái cây ngắn nữa, mà nó lệch lạc. Và cái cuối cùng là gì? Bất hại. Bất hại là gì? Là tâm đừng có khởi cái tâm hà muốn hại ai hết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình đi vô cái tiệm đó mình làm, bây giờ cái tiệm đó người ta ế quá, người ta cho mình nghỉ, cũng đừng có đi ra ngoài nói cái tiệm đó là mình làm cái gì tổn hại đến cái tiệm đó. Và phải thấy rằng lý do người ta cho mình nghỉ là vì người ta ế quá, kinh tế khó khăn, người ta bớt người, thôi mình cũng thông cảm. Hay là thậm chí giờ người ta đang đắt đi mà người ta đuổi mình đi nữa, thôi tâm mình cũng không có khởi lòng hại người ta. Nếu mà họ làm sai, không tới phiên mình đâu, trước sau gì pháp luật hay bất cứ ai đó cũng sẽ tìm ra cái điều đó. Nhưng mà bản thân mình không làm điều tổn hại cho ai. Vì khi mình nghĩ hại ai á, có thể chưa đi hành động, nhưng cái tâm muốn hại nó đã có mặt. Cái tâm bất thiện đã có mặt ở trong tâm thức mình. Thế là cái tâm mình nó không còn chánh nữa. Hôm nay á, cái mùa Vu Lan, chữ Vu Lan á, là nói gọn thôi, nói cho đủ là Vu Lan Bồ. Tiếng Phạn là Ulambana, hình như mình có để ngoài đó. Ulambana. Thì cái chữ Ulambana đó mình phiên âm là Vu Lan Bồ. Ngài Trí Húc mới dịch cái chữ đó là gì? Là cứu đảo huyền, nghĩa là cứu người, cứu cái khổ của người đang bị treo ngược. Cứu khổ người bị treo ngược. Nhưng mà thưa đại chúng, tất cả những cái tội lỗi từ cái gì? Từ cái gì gốc? Tâm. Tất cả tội lỗi là do tâm. Cho nên mình mới có câu sao? Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm. Vậy thì cái tâm mà chánh thì nhất định không có tâm tà. Mà hễ mà không có tâm tà mà tâm chánh thì làm sao đọa địa ngục? Vậy thì cái câu chuyện mà bà Thánh Đề đọa địa ngục là từ cái tâm gì? Tâm sân. Nếu theo câu chuyện á, ông thầy á, expect là một đại thí chủ tới chùa là phải đem rất là nhiều đồ quý. Ai ngờ đâu có ông bà già bưng con chén gạo mà kêu là đại thí chủ. Vậy thì ông thầy có tham không? Có không?
Có.
Chính cái tham đó nó mới dẫn, nó mới hướng được tâm của một người khác tham luôn. Bà này cũng tham danh, người kia tham lợi. Bà cúng gạo tham danh được người ta khen. Ai ngờ ông thầy ông thấy chén cơm chén gạo bình thường, ông tỏ vẻ ông khinh ra mặt. Bà này do tham danh, nghĩ rằng người ta phải quý mình, mà người ta không quý mình thì gì? Cái gì nó lên? Sân. Mà hay khi mà nó sân lên rồi thì nó si, nghĩa là bất chấp mọi hậu quả, chửi bới, mắng nhiếc, nói xấu, kêu riêu và làm những điều tác hại đến người đó. Cho nên rủ nhau xuống địa ngục. Cái câu chuyện Ngục Liên Thanh Đề mình không biết có hay không, nhưng ở đây chúng ta phải ghi nhận cái ý nghĩa, cái khởi sự của nó. Ở trong nhà Phật có cái muốn nói là cái duyên khởi nào để cho cái pháp đó nó có mặt. Thì cái duyên khởi pháp mà báo hiếu Vu Lan này nè, nó khởi sự từ cái một vị đại hiếu Mục Kiền Liên muốn cứu mẹ mình. Mà bây giờ nói là bà Thánh Đề đọa người địa ngục thì phải đặt vấn đề là do đâu bà Thánh Đề đọa địa ngục? Đâu phải tự nhiên đọa, phải có cái duyên khởi chứ. Mà nếu không có người khổ thì làm gì chúng ta khởi tâm muốn cứu, phải không? Cho nên có người khổ cho nên chúng ta mới muốn khởi cái tâm cứu khổ. Cho nên thấy cảnh khổ của chúng sanh, Bồ Tát khởi tâm từ bi. Đức Thích Ca Mâu Ni khi còn là thái tử, nếu không thấy cảnh khổ, Ngài làm sao khởi tâm muốn đi tu? Cho nên cuộc đời này Nếu chúng ta biết tư duy quán chiếu bằng cái tâm sáng của mình thì việc gì cũng là cái pháp để mình khởi tâm tu hành hết. Và cái đó nó giúp cho mình phát tâm hết. Cho nên á, khi mình thấy mình làm được việc gì cho ai á, mình phải thấy rằng do mình còn lòng từ bi, thấy được cảnh khổ chúng sanh mà mình còn muốn giúp. Nếu một hôm nào mà thấy người ta khổ, mình bình thản, mình nghĩa là không có một chút nào tác động trong tâm á, thì đừng có nghĩ là mình tu chứng nha. Rồi tu cái này tu chứng rồi đó, tâm không còn rung chuyển gì. Cái tâm đó là tâm không còn biết rung cảm, là từ bi mình nó hết rồi đó, nguy lắm. Thì nó đi tới cái chỗ lệch lạc, tà sai dễ dàng. Còn khi nào mình thấy người ta khổ, mình khóc, mình giúp, mà giúp xong rồi ta không thương là mình, ta hại mình á. Nói trời ơi, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Thôi từ nay về sau tôi không thèm cứu ai nữa hết. Đừng nghĩ như vậy. Nếu mình như vậy là cái pháp mà bất thiện của chúng sanh nó tác hại mình luôn rồi. Cái pháp mà vô ơn bạc nghĩa của người ta làm cho mình thờ ơ trước cảnh khổ của chúng sanh rồi. Không phải. Cho nên ngài Địa Tạng nguyện sao? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nếu mà địa ngục chưa trống rỗng, tôi thề không làm Phật. Chúng sanh mà độ chưa hết, tôi không chứng quả Bồ Đề. Phải thấy được cái nguyện lực của Bồ Tát. Cứu ảnh lên rồi ba ngày ảnh lọt xuống nữa. Quý vị đọc trong kinh, ngày Địa Tạng mệt nhọc vô cùng. Mình mới vừa đưa mình lên trên này rồi mình bò xuống lại. Rồi thì hôm nay nhân cái ngày lễ Vu Lan, Pháp Hòa muốn nói đến cái ý là mùa báo hiếu Vu Lan là mùa cứu khổ. Mùa này nó nhiều ý lắm, nhưng ở đây mình nói một ý là thường mình nghĩ tới cái cảnh cứu khổ của ngài Mục Kiền Liên. Vậy thì tại sao chúng ta khổ? Nó có cái duyên do của nó. Và tại sao chúng ta phát được tâm lành? Cũng có duyên do của nó. Thấy chúng sanh khổ và phát tâm lành, mà chúng sanh thấy cảnh không xứng ý mình, cho nên khởi tâm sân hận si mê tổn hại, cho nên mới sanh ra cái chuyện tội lỗi. Cho nên một trong những cái tâm lành là bất hại, nghĩa là mình không làm được việc đó nữa để cho người khác làm, không khởi một tâm muốn hại ai hết. Việc gì mình không làm để cho người khác làm, đừng chống bán, đừng hại người ta, thì cái đó gọi là tâm chánh, hay nói ngược lại là chánh tâm. Mà cái tâm đó không bao giờ đọa địa ngục. Bây giờ tâm nó hướng thượng, tâm nó hướng thiện, tâm nó hướng giải thoát. Mà đạo Phật chú ý chú trọng nhất là sự tu tâm. Mà tu tâm nghĩa là hàng ngày chúng ta dùi mài chùi rửa cái tâm mình, nhìn cái tâm mình coi nó sống như thế nào, nó đang nghĩ gì, để chắc chắn rằng mình đưa tâm mình tới chỗ thiện pháp. Chúc đại chúng có một mùa Vu Lan an lạc hạnh phúc.